tu Hoa Nghiêm áo dị, vọng tận Hoàng Nguyên Quan. Thời gian ngày 24 tháng 5 năm 2009. Người giảng lão pháp sư Tịnh Không. Địa điểm Cao Hùng, Đài Loan. Tập 39B. Vì sao vậy? Ngày tự nhiên tương trợ, cảm ứng. Chúng ta có cái nguyện này, đời đời kiếp kiếp không cầu thứ gì, chỉ cầu nâng cao cảnh giới của chính mình, chuyển phiền não thành bồ đề. Chỉ một mục tiêu đơn thuần như vậy. Vậy thì bạn liền cảm được tất cả chư Phật Bồ Tát thường hay chiếu cố bạn. Không có cái nguyện này thì không được. Cái nguyện này chính là thân cận thiện tri thức. Thân cận Phật Đà. Ở trong Tịnh Độ Tông nói, Đại Thế Chí Bồ Tát nói, nhớ Phật niệm Phật, hiện tiền tương lai nhất định thấy Phật. Bồ Tát Đại Thế Chí như vậy mà tu thành. Ngài đem bí quyết thành công của Ngài truyền thụ cho chúng ta. Phương pháp niệm Phật gồm nhiếp sáu căn, tịnh niệm liên tục. Sáu căn là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý. Đây là sáu căn. Phàm phu chúng ta, sáu căn đều hướng ra bên ngoài, phàn duyên hướng ngoại. Nhãn, phàn duyên sắc. Nhĩ, phàn duyên âm thanh. Ưa thích thì nhìn nhiều một chút, thích nghe thì nghe nhiều một chút. Đó là phàn duyên. Vậy thì không được. Chính là tâm tánh của bạn hướng ra bên ngoài. Tu hành phải làm thế nào? Tu hành chính là không hướng ra bên ngoài nữa. Không phan duyên sắc trần. Tai không phan duyên thinh trần. Không thể nói bạn không khởi tác dụng. Khởi tác dụng. Mắt nhìn thấy, không để ở trong lòng. Tai nghe rồi, cũng không để ở trong lòng. Sự việc khó, rất không dễ gì làm được. Tịnh Tông có pháp phương tiện. Trong lòng là cái gì? Trong lòng là A-di-đà Phật. Không luận bạn xem thấy cái gì, nghe được cái gì, hướng vào bên trong vẫn là A-di-đà Phật. Không phải cảnh giới sáu trần bên ngoài. Đây gọi là gom nhiếp sáu căn. Tịnh niệm liên tục. Bạn thấy bạn chỉ có một câu A-di-đà Phật, vậy thì thanh tịnh. A-di-đà Phật không phải là nhiễm nghiệp, tịnh nghiệp. Tâm của bạn thanh tịnh, phải tịnh niệm. Cái tịnh niệm này là bạn không có xen tạp, không có hoài nghi. Đây chính là tịnh niệm. Tương tục là không gián đoạn. Phật hiệu trong lòng của chúng ta không gián đoạn. Bạn xem thấy gom nhiếp sáu căn tịnh niệm liên tục, làm được thì thành công. Chỗ này chính là chúng ta thường nói không hoài nghi, không xen tạp, không gián đoạn. Công phu này liền có lực. Hiện tại người niệm Phật chúng ta phần nhiều là gì? Nửa tin nửa nghi đối với pháp môn này, có thật vậy không? Ai thấy được thật có thể giảng sanh, thật có thể giác cực lạc hay không? Sự việc này khó. Nếu như họ biết được là thật, họ tự nhiên liền sẽ đem ở đây buông xả, không có lưu luyến đối với thế giới này. Còn có chút lưu luyến đối với thế giới này, nói rõ lòng tin của bạn không đủ đối với thế giới cực lạc. Nguyện không thiết, bạn còn lưu luyến đối với cái thế giới này. Cho nên chúng ta tu hành, Bồ Tát làm tấm gương cho chúng ta. Bồ Tát thì hiện ở thế gian này, giúp những chúng sanh khổ nạn này, giúp cho họ quay đầu, làm tấm gương tốt để cho người xem. Tấm gương tốt gì vậy? Buông xả được là tấm gương tốt. Không buông xả được thì không phải là tấm gương tốt. Làm ra việc này để cho chúng ta xem. Mọi thứ đều buông xả. Mỗi lúc buông xả, nơi nơi buông xả, không có chút nào không thể buông xả. Sở dĩ chúng sanh không thể quay đầu, sở dĩ chúng sanh không thể kiến tánh, nguyên nhân này chỗ đâu? Nguyên nhân chính ngay chỗ này. Cho nên Phật Bồ Tát luôn là làm ra thị hiện như vậy, để chúng ta hồi phục tánh đức. Tương ưng với tánh đức, vậy thì đúng. Ở cái thế gian này, tánh đức cùng với người thế gian này cũng dung hợp thành một thể. Tánh đức là gì? Là luân thường, là đạo đức. Cổ thánh tiên hiền chúng ta đã nói 12 chữ là tánh đức: hiếu đệ trung tín, lễ nghĩa liêm sĩ, nhân ái hòa bình. Nếu như chúng ta ở mọi lúc và mọi nơi đối mặt với, hoặc là thuận cảnh, hoặc là nghịch cảnh, hoặc là thiện duyên, hoặc là ác duyên, đều không rời khỏi tiêu chuẩn của 12 chữ này, vậy thì bạn đúng rồi. Đây gọi là chân tu hành. Đây là gì vậy? Đây là pháp nhân thiên. Bạn thấy trong Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh nói, từ nơi nhân thiên mà nói, thanh văn bồ đề, duyên giác bồ đề, cho đến vô thượng bồ đề, đều là nương mười thiện làm nền tảng. Chúng ta ở cõi người, trước tiên tu tốt ở cõi người. Vừa rồi chúng ta nói 12 đức mục. Cái gì gọi là hiếu? Chúng ta đối với cha mẹ, trong 12 chữ này, ở trong mỗi một chữ, đều bao hàm thập thiện nghiệp đạo. Đây là hiếu của Phật, là đệ của Phật, là lễ của Phật, là nghĩa của Phật. Đó chính là hóa thân Bồ Tát. Trước khi chưa kiến tánh, nhất định phải nắm lấy. Phu tử đã nói, học nhi thời tập chi, bất diệt duyệt hồ. Ý nghĩa của câu này rất sâu. Duyệt là an vui, vui mừng. Vui mừng từ chỗ nào vậy? Không phải từ tiền tài. Tiền tài không thể mang đến cho bạn vui mừng, cũng không phải làm quan to mà được. Bạn làm đến được quan to, làm đến đế vương cũng không thấy được mang đến cho bạn vui mừng. Thế nhưng vui mừng là bảo quý nhất đời người. Một con người ở thế gian này hân hoan vui vẻ trải qua ngày tháng, đó là nhiều hạnh phúc, đó là chân thật hạnh phúc. Nhàn hồi nghèo mà vui, hạnh phúc. Do đây có thể biết niềm vui của ông không có liên quan gì với đời sống vật chất. Nhàn hồi là bần cùng nổi tiếng. Đời sống vật chất ông thường hay có khó khăn, thế nhưng ông từ sáng đến chiều an vui. Cho nên an vui phải biết từ nơi nào mà có. An vui là từ học nhi thời tạm chi mà có được. Học cái gì? Học đạo của Thánh Hiền. Học đạo thành Phật, thành Bồ Tát. Tập là cái gì? Đem những gì mà bạn học được áp dụng thật làm ở ngay trong cuộc sống thường ngày. Trong hiếu có 10 thiện, trong đệ cũng có 10 thiện, trong trung cũng có 10 thiện, trong tín cũng có 10 thiện. Phía sau lễ nghĩa, liêm sĩ, nhân ái, hòa bình cũng là như vậy. Chỗ này không cần nói tỉ mỉ, chỉ nói đến đây đủ rồi. Lại nói, trong mỗi một chữ đều có 13 la mật bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, bát nhã, phương tiện, nguyện, lực trí. Trong hiếu đầy đủ. Hiếu là đối với cha mẹ. Trong để đầy đủ. Để là đối với anh em, đối với đồng tuổi, cũng đối với trưởng bối. Trung không luận là với người với việc, phụ trách tận chức. Làm thế nào để phụ trách tận chức? Trong đó cũng đầy đủ 10 thiện, cũng đầy đủ 13 la mật. Đây là thật. Thế nên hiện tại ở nơi quốc tế, có rất nhiều xung đột. Không có người nào có thể điều đình hóa giải. Do nguyên nhân gì vậy? Nhân ái hòa bình. những người đó đều là nhân nhân quân tử. Bôn ba đến mọi nơi để điều đình, hóa giải xung đột. Tôi thấy qua những người này rất nhiều, thật nhiệt tâm. Thế nhưng luôn là việc trái ngược với nguyện. Đôi bên xung đột, không tiếp nhận. Đây là nguyên nhân gì? Nếu như chúng ta nhân ái hòa bình, trong bốn chữ này đều đầy đủ mười thiện, đều đầy đủ mười ba la mật, đều đầy đủ phổ hiền mười nguyện, tôi tin tưởng nhất định thành công. Cho nên cổ thánh tiên hiền chúng ta dạy người hành hữu bất đắc, phản cầu chư kỷ thì đúng. Nghĩ lại trong Đại Thừa Giáo Phật nói, Bồ Tát tu hành viên mãn, đầy đủ tám vạn bốn ngàn tế hạnh. Cho nên họ ứng hóa ở mười pháp giới, trong ba cõi sáu đường họ không có chướng ngại. Họ có thể đem những việc giáo hóa chúng sanh làm được tròn đầy viên mãn. Do nguyên nhân gì? Tám vạn tế hạnh. Ngày nay chúng ta muốn làm, nếu như nói quá huyền, quá áo diệu, không làm được. Chúng ta làm từ chỗ nào? Chúng ta làm từ Đệ Tử Quy, làm từ Thập Thiện Nghiệp. Thế nhưng càng quan trọng hơn, chúng ta phải làm từ Thái Thượng Cảm Ứng Thiên. Vì sao vậy? Giáo dục thánh hiền. Nhân quả là hạt nhân. Chân thật hiểu được nhân quả, bạn tu học là thiết thực. Phải từ ngay trong nội tâm mà làm. Nếu như không tin sâu giáo dục nhân quả, chỉ là biểu hiện ở bên ngoài, không phải từ trong nội tâm tự nhiên lưu lộ ra. Bên ngoài nhìn thì rất giống, thế nhưng phía sau thì không giống. Gặp được thuận cảnh, thiện duyên, thì họ liền thay đổi. Thuận cảnh làm việc thuận lợi, khi thuận duyên đều là người tốt, mọi người đều tán thán họ, cung đón họ. Họ liền quên mất, cho rằng chính mình thật giống như người bên ngoài nói, bạn là đại thiện, bạn là thánh hiền, vị thánh hiền tự cư. Liền xem nhẹ người khác một bậc, vậy thì sai rồi. Đây chính là Khổng Tử đã nói: như hữu châu công chi tài chi mỹ, sử kiêu thả lận, kỳ dư tắc bất thủ quán giả. Khi mới học rất khiêm tốn, đến khi có được chút thành tựu, tâm ngạo mạn liền sanh khởi. Năm xưa khi tôi thân cận lão sư Lý, lão sư Lý thường hay nhắc nhở chúng tôi, khi có thành tựu nhỏ, đây là một cửa ải. Bao nhiêu người xưa nay trong và ngoài nước, bao nhiêu người đọa lạc ở cái cửa khẩu thành nhỏ này. Vừa có thành công nhỏ, người ta vừa tán thán, Phật pháp gọi là vừa cúng dường, đắc ý quên mình. Liền xem thường người khác, thế là liền đọa lạc. Xưa nay trong và ngoài, bằng tỉ mỉ mà quán sát, xem rất nhiều. Quan trọng nhất là phải nhắc nhở chính mình, chính mình phải nên làm như thế nào. Mãi mãi giữ gìn khiêm tốn thì bạn sẽ không đọa lạc. Vĩnh viễn biết tôn trọng người khác, không thể tự mãn, không thể tự đại. Đến đỉnh điểm, Phật pháp tu đến đỉnh điểm, chứng đắc cứu cánh Phật quả. Như thế nào vậy? Bình đẳng. Phật quả cứu cánh là cùng tất cả chúng sanh bình đẳng. Bạn nói xem, Phật có xem thường ai? Có ý kiến đối với ai? Phật có thể xem thường người hay sao? Phật có thể xem thường súc sanh hay sao? Phật có thể xem thường địa ngục hay sao? Không thể nào, đều bình đẳng. Đó mới là chân thật giác ngộ. Tôi cao hơn anh không bằng như tôi. Đây là phàm phu, không thể thành được Phật. Nhà Phật gọi cung kính. Chúng ta làm thế nào cung kính đối với Phật thì là phải cung kính như vậy đối với tất cả chúng sanh. Đây gọi là học Phật. Cung kính đối với Phật, ở trong nhà thì không cung kính đối với cha mẹ, không cung kính đối với trưởng bối, không cung kính đối với anh em bạn bè. Giả học Phật, không học được. Phải đem cái tâm cung kính đó học đối với Phật, có thể đối với tất cả người, tất cả chúng sanh, cho đến với cây cối hoa cỏ. Vậy thì họ liền có thể an vui, họ liền có pháp hỷ sung mãn, họ liền sẽ thường sanh tâm hoan hỷ. Vì sao vậy? Thời tập chi? Tập là thực tiễn. Làm thế nào là chân thật tường tận giác ngộ? Trong một pháp sinh ra tất cả pháp, một là tất cả, trong tất cả pháp chính là một pháp. Nhất trần xuất sanh vô tận, vô tận xuất sanh nhất trần. Một tức tất cả là một. Đến lúc nào chúng ta có thể thể hội được? Phật pháp là tâm pháp. Tâm bao thái hư, lượng khắp pháp giới. Cho nên học Phật, các vị nhất định phải nên biết mục tiêu là cầu trí tuệ. Trí tuệ khai rồi, không còn mê hoặc. Phiền não là từ trong mê hoặc mà ra. Không còn mê hoặc thì không còn phiền não. Phiền não nhẹ, trí tuệ thêm lớn. Đây là hiệu quả công phu chúng ta học Phật. Nếu như chúng ta học Phật, phiền não chúng ta không ít, trí tuệ không thêm lớn, chúng ta học Phật không tiến bộ. Nếu như bạn học Phật, phiền não mỗi năm một ít đi, trí tuệ mỗi năm một thêm lớn, bạn làm sao mà không an vui? Trí tuệ hiện tiền, mọi việc đều viên dung, mọi việc đều quán thông, mọi việc vô ngại. Chướng ngại từ nơi đâu mà đến? Chướng ngại là từ phiền não mà ra, từ ngu si mà ra. Những đạo lý này không thể không biết. Đặc biệt phải mỗi giờ mỗi phút cảnh tỉnh chính mình. Ngay chúng ta trước khi chưa minh tâm kiến tánh, không thể rời khỏi lão sư. Lão sư là ai? Lão sư là kinh điển. Bạn ngày ngày đọc kinh chính là thân cận lão sư. Chỉ cần đọc, không nên nghiên cứu. Tôi dạy các vị một bí quyết: cung cung kính kính mà đọc sẽ khai trí tuệ. Tại vì sao không thể nghiên cứu? Nghiên cứu là vọng tưởng, là có phân biệt chấp trước. Khi đọc kinh còn có phân biệt, còn có vọng tưởng, bạn đọc uổng công. Cho dù bạn có thể đem nó học thuộc, bạn không có thọ dụng chân thật. Cho nên Bồ Tát Mã Minh dạy chúng ta đọc kinh, nghe giáo phải giữ lấy ba nguyên tắc. Không nên chấp trước ngôn ngữ. Đọc kinh, văn tự là phù hiệu của ngôn ngữ. Khi nghe giảng, không chấp trước ngôn thuyết. Đọc kinh, không chấp trước văn tự. Đây là việc thứ nhất. Việc thứ hai, không nên chấp trước danh từ thuật ngữ. Việc thứ ba, không nên nghĩ nghĩa lý trong kinh. Đó gọi là tâm duyên tướng. Không nên nghĩ đến nó. Lão thật trung thực mà đọc. Người xưa nói rất hay: đọc thư thiên biến, kỳ nghĩa tự kiến. Bạn liền giác ngộ rồi. Nghe kinh cũng là như vậy. Người lúc trước khó, thành tựu không dễ dàng. Tại vì sao? Nghe kinh không cách gì nghe được biến thứ hai. Lão sư không thể nào giảng cho bạn nghe lần thứ hai. Người hiện tại có phước báo, cho nên tôi nói người hiện tại cơ duyên quá thù thắng. Nếu như bạn thật dụng công, ngay đời này bạn thật có thể làm Phật. Nếu bạn hiểu được cái bí quyết này, hiểu được cái phương pháp này, bạn thấy hiện tại giảng kinh có địa quang. Ta có thể nghe 10 lần, có thể nghe 100 lần, có thể nghe 1000 lần. Người xưa làm gì có được cái duyên này? Không nên nghe nhiều, nghe một bộ kinh, nghe từ đầu đến cuối, nghe qua xong một lần, nghe lại lần thứ hai. Nếu như bộ kinh này bạn nghe được 1000 lần, bạn không thể nào không khai ngộ. Vì sao vậy? Nghe qua 1000 biến thì tâm định lại, định sanh huệ. Đọc kinh cũng là như vậy. Cho nên sách đọc 1000 lần, nghĩa kia tự hiểu. Đến khi bạn khai ngộ, tất cả đều thông, tất cả pháp bạn xem tường tận rồi, bạn nghe cũng tường tận rồi, vừa tiếp xúc thảy đều thông, nên gọi là một kinh thông tất cả kinh thông. Đây là bí quyết. Tại vì sao có thể quán thông tất cả kinh pháp? Chỗ này giảng được rất rõ ràng. Nhất trần xuất sanh vô tận biến, chỉ cần bạn đem nhất trần này nắm giữ được, khắp pháp giới hư không giới, tất cả pháp bạn liền thảy đều quán thông. Nguyên nhân là một cái từ tánh biến, cho nên kiến tánh thì thông, không kiến tánh thì không thể thông. Đại sư Huệ Năng Lục Tổ không biết chữ, không đọc qua sách, sau khi khai ngộ, không luận kinh điển gì, bạn đọc cho ngài nghe, ngài liền giảng cho bạn nghe, giảng được tường tận thấu đáo, đem kinh giảng được sống động. Vô Tận Tạng Tỳ Kheo Ni nói với ngài, ngài không biết chữ, ngài làm sao biết giảng mà giảng được hay đến như vậy? Ngài nói việc này không có liên quan gì với biết chữ hay không biết chữ. Có quan hệ với cái gì? Có quan hệ với tâm thanh tịnh. Khi đọc xong 1000 biến, hoặc giả nghe xong 1000 biến, tâm của họ thanh tịnh rồi, tạp niệm không còn. Cho nên nhất định không thể mang tạp niệm học Phật, vậy thì sai rồi. Một bộ kinh ở vào thời đại hiện tại của chúng ta, rất nhiều người hỏi tôi bộ kinh nào thì tốt. Bình thường tôi giới thiệu với mọi người kinh Vô Lượng Thọ. Nên đọc bổn hội tập của lão cư sĩ Hạ Liên Cư. Bổn hội tập này rất tốt. Đọc qua 5 loại bản dịch thì quá phiền phức, sẽ đọc tạp. Vì vậy bổn này tốt. Bổn này là tập đại thành của 5 loại nguyên bản dịch. Bạn cứ từng lượt đọc qua. Tu hành phải lấy giới làm thầy, lấy khổ làm thầy. Hai câu này phải ghi nhớ thật kỹ. Lấy giới làm thầy, vừa rồi mới nói qua, bắt tay vào từ giáo dục nhân quả. 6 cõi là thật, không phải là giả. Nhân quả báo ứng là chân tướng sự thật trong 6 cõi. Không thể nào không biết. Phải tin tưởng vận mệnh. Trong bạn có, không cầu tự nhiên sẽ đến. Trong bạn không có, nghĩ phương pháp gì cũng không thể đến được. Cho nên tu hành thật làm cũng giống như vận động thi đấu vậy. Trước tiên phải làm nóng thân. Dùng cái gì để làm nóng thân? Dùng liễu phàm tứ huấn. dùng du tình ý công ngộ táo thần ký. Rất tốt. Việc này rất cần thiết. Chính tôi ngay đời này tu học có được lợi ích rất lớn từ nơi đây. Dân quốc thứ 42, năm đó tôi 26 tuổi, tiếp xúc được Phật Pháp. Tiên sinh Phương Đông Mỹ giới thiệu. Tôi có một người bạn thấy tôi nghiên cứu Phật Kinh. Anh giới thiệu cho tôi một lão cư sĩ. Lão cư sĩ Chu Kính Vũ là một người đồng hương với người bạn tôi. Lão cư sĩ vào lúc đó sắp gần 70 tuổi. Tôi mới 20 mấy tuổi, vào hàng ông nội. Cuốn sách đầu tiên ông cho tôi xem chính là Liễu Phàm Tứ Huấn. Tôi xem rất là thích thú. Tôi cầm quyển sách này dường như là 2-3 tuần lễ. Tôi xem qua từng lượt từng lượt. Tôi xem qua 30 lần. Xem đến cảm động rơi lệ. Tôi tin tưởng lời của tiên sinh Viên Liễu Phàm đã nói không phải là lời giả dối. Ông là giáo huấn đối với con trai của ông, không phải ông lưu thông, không phải ông nói cho người khác. Lời của ông là nói cho con trai nghe. Bốn giáo huấn gia đình. Đặc biệt khiến người cảm động. Trước tiên ông chưa tiếp xúc Phật Pháp. Khi còn trẻ được một đạo trưởng của đạo giáo Khổng Tiên Sinh đoán mạng cho ông, xem được không sai chút nào. Ông là người niệm Phật, mỗi năm tham gia thi cử thì được hạng thứ mấy. Mỗi năm ông được bao nhiêu bổng lộc. Vào lúc đó thi trúng tú tài, quốc gia liền bồi dưỡng ông. Đời sống của ông, quốc gia sẽ chăm lo. Tuy là không nhiều, có thể đủ nuôi cả gia đình. 20 năm không sai lệch chút nào. Cho nên ông chân thật tin tưởng. Mỗi năm tham gia thi cử, nói thi hạng thứ mấy thì thi đúng hạng thứ mấy. Ý niệm của ông, tạp niệm cũng không có. Ông nói tôi còn nghĩ làm gì. Có nghĩ cũng nghĩ không được. Không tưởng chi bằng không nghĩ. Có một năm đi dạo đến chùa Thê Hà, thiền sư Vân Cốc là hòa thượng phương trượng. Ông tu thiền, thiền đường. Ông cùng với thiền sư Vân Cốc ngồi trong thiền đường, ngồi hết 3 ngày 3 đêm, không có một vọng niệm. Thiền sư Vân Cốc rất bội phục. Phàm phu vọng tưởng triền miên, 3 ngày 3 đêm không khởi một vọng niệm. Công phu này thật là cừ khôi. Liền hỏi ông tu như thế nào vậy? Ông nói tôi không có công phu. Sở dĩ mà tôi không khởi vọng niệm là vì bạn của tôi đã được định sẵn rồi, không sai một chút nào. 20 năm. Thiền sư Vân Cốc sau khi nghe rồi cười lên thật to. Ta tưởng anh là thánh nhân, thì ra anh vẫn là một phàm phu. Sau đó nói với ông đạo lý trong Phật Pháp. trong Phật Pháp thừa nhận con người có vận mệnh là thật, không phải là giả. Vận mệnh từ nơi đâu mà có? Là do đời trước chính mình tạo ra. Cho nên nhà Phật nói, muốn biết nhân đời trước, hãy xem quả báo đời này. Cái quả báo mà ngay đời này ta nhận chịu, nhân là đời trước chính mình tạo ra. Muốn biết quả đời sau, hãy xem nhân đời này tạo. Ta đời sau như thế nào, những hành vi tạo tác ngay đời này của ta, tư tưởng của ta, lời nói của ta, hành vi của ta, ngay đời này tạo là quả báo của đời sau. Ngay phút giây đó, tiên sinh Liễu Phàm liền hiểu ra, thì cha mạng là do chính mình tạo. Chính mình tạo thì đương nhiên chính mình có thể thay đổi. Thay đổi bằng cách nào? Đoạn ác tu thiện. Ông liền thật làm. Cái tâm này vừa mới phát, năm thứ hai tham gia thi cử, thứ hạng liền được thay đổi. Khổng tiên sinh đoán ông thi được hạng thứ ba, ông thi được hạng thứ nhất. Bạn thấy một niệm tâm thiện, vận mạng của ông liền được thay đổi. Khổng tiên sinh đoán mạng cho ông không có công danh, cũng chính là đi học trong mạng ông không có công danh. Công danh dùng lời hiện tại mà nói chính là học vị. Ngày trước thi đến cử nhân tương đương với ngày nay là học vị thạc sĩ, tiến sĩ chính là học vị bác sĩ. Trong bạn ông không có. Ông chăm chỉ nỗ lực đoạn ác tu thiện, cầu công danh, ông thi được, cũng thi lấy được cử nhân, cũng thi lấy được tiến sĩ. Trong mạng không có con cái, ông cầu con cái, có được đứa con trai. Trong mạng chỉ có 53 tuổi, ông không cầu trường thọ. Thế nhưng đích thực ông được kéo dài tuổi thọ, ông sống đến 74 tuổi, sống thêm được 21 năm. Đây chính là vận mệnh có. Thế nhưng có thể thay đổi. Nếu như bạn tạo tội nghiệp, vận mạng của bạn có thể bị rút ngắn. Trong mạng của bạn là 80 tuổi, nó không chừng bạn 60 tuổi thì chết rồi, hoặc giả 50 tuổi thì chết rồi, bởi vì bạn tạo ác nghiệp quá nhiều. Là một người đoản mạng, nếu bạn ngày ngày làm việc tốt, thọ mạng của bạn được kéo dài. Đây là chân lý. Cho nên người thông thường tin tưởng vận mệnh, tin tưởng vận mệnh là có thể thay đổi, không phải là định số, nó có biến số. Phải hiểu được cái đạo lý này. Phật dạy chúng ta đoạn ác tu thiện, dạy bảo chúng ta tích công bồi đức, hướng nâng lên trên. Người thế gian không có cái nguyện vọng liễu sanh tử ra khỏi ba cõi. Phật dạy họ đoạn ác tu thiện, ở trong sáu cõi không đọa vào ba đường ác. Nếu như một ngày nào đó bạn giác ngộ được sáu cõi là không cứu cánh. Phước báo trên trời là lớn, tuổi thọ dài, thế nhưng vẫn là có cùng tận. Phước báo hưởng hết rồi, nghiệp báo bất thiện trong đời quá khứ sẽ hiện tiền. Bạn vẫn phải đọa lạc. thấy rõ ràng chân tướng sự thật. Đây không phải là biện pháp tốt, không phải là biện pháp thỏa đáng. Biện pháp thỏa đáng nhất chính là thoát ly. Cho nên Phật gọi sáu cõi là biển khổ. Biển khổ vô biên, quay đầu là bờ. Cái quay đầu này chính là hoàn nguyên. Vậy mới thật có thể giải quyết vấn đề. Thế nhưng chúng ta nghiệp chướng nặng như vậy, tập khí sâu như vậy, hoàn cảnh hiện tại không tốt, đối với người tu hành của chúng ta mà nói rất là bất lợi. Bạn không tìm ra được tịnh độ để tu hành. Vào quá khứ không có tin tức, giao thông không thuận tiện, tìm một nơi núi sâu không có dấu chân người, ở nơi đó thanh tịnh có thể tu hành. Hiện tại không tìm được. Hiện tại giao thông thuận tiện, đường truyền, truyền hình ở trong núi sâu cũng có thể mở xem. Những thứ này đều là ô nhiễm bạn. Cho nên hoàn cảnh hiện tại tu hành rất khó. Chỉ có một biện pháp, chúng ta ngày ngày đem cái gì nhiễm ô chúng ta, chúng ta buông bỏ. Chúng ta không xem truyền hình, không nghe phát thanh, không xem báo chí, không xem tạp chí. Hễ những gì ô nhiễm thì tận lực giảm ít. Giữ gìn tâm thanh tịnh của chính mình. Mỗi ngày đọc kinh, nghe kinh. Tôi vừa rồi mới nói phương pháp này. Một bộ kinh đọc đi đọc lại, một môn thâm nhập trường kỳ huân tu. Chúng ta tu cái gì? Tu tâm thanh tịnh. Đây là một loại phương pháp. Ta đọc kinh 2 giờ đồng hồ chính là tu 2 giờ đồng hồ. Nghe kinh 2 giờ đồng hồ là tu 2 giờ đồng hồ. Không luận là đọc kinh nghe kinh, không khởi vọng niệm, đều quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Nghe hiểu rất tốt, nghe không hiểu không hề gì. Nghe thêm lần thứ hai, có lúc nghe 10 lần, 20 lần, chỗ nào không hiểu dần dần hiểu ra. Đọc qua 1.000 lần, 2.000 lần, 3.000 lần thì hiểu. Đây là thật tu. Sự việc phải biết. Việc của bổn phận đương nhiên phải làm. Không phải việc của bổn phận, ít phan duyên. Người xưa dạy bảo chúng ta, nhiều việc không bằng ít việc. Việc tốt không bằng không việc. Tuyệt đối không vì chính mình. Hiện tại, cái thế giới này tai nạn rất nhiều. Chúng sanh rất khổ. Nếu như là việc lợi ích xã hội, lợi ích chúng sanh, chúng ta phải nên làm. Khi làm không vì chính mình, không có danh lợi ở trong đó, tâm của bạn vẫn là thanh tịnh, vậy thì tốt. Vậy thì đối với cầu giảng sanh tịnh độ của chúng ta cũng có thể nâng cao phẩm vị giảng sanh của chúng ta. Nhất trần làm sao có thể xuất sanh vô tận? Đại sư phía sau có giải thích: vị trần vô tự thể, khởi khởi tất y chân. Câu nói này quan trọng. Trần vì sao mà khởi? Phía trước đã nói, một niệm bất giác xuất hiện ra hiện tượng vật chất cùng hiện tượng tinh thần. Nương vào cái gì mà đến? Nó là nương chân tâm, nương vào tự tánh mà khởi. Trần là pháp tướng, chân là pháp tánh. Pháp tánh cùng pháp tướng vĩnh viễn không rời nhau. Cũng giống như màn hình tivi của chúng ta vậy. Màn hình là pháp tánh. Kênh đài bên trong, kênh đài hiện ra là pháp tướng. Pháp tướng sát na sanh diệt. Cái đạo lý này chúng ta nên hiểu. Màn hình này thì không sanh không diệt, nó tuyệt đối không có hiện tượng sanh diệt. Trong đó xuất hiện ra sắc tướng âm thanh đều là sát na đang thay đổi, không có thể bằng làm sao có thể hiện tướng. Cho nên ở trong đây, cái gì là thật, cái gì là vọng, vậy thì chúng ta cần phải biết. Chân vọng vĩnh viễn cùng với nhau. Chúng ta phải lấy chân, không nên chấp trước vọng. Vậy thì đúng, đây chính là Phật Bồ Tát. Vọng không ngại chân, chân cũng không ngại vọng. Chân như ký cụ hằng xa chúng đức, y chân khởi dụng diệt phục dạng sai. Dạng sai là từ hằng xa mà nói. Hằng xa là thí dụ như hằng hà xa vậy. Khởi tác dụng, đây là chân, chân tánh. Trong chân tánh không có bất cứ thứ gì. Nó không phải tinh thần, cũng không phải vật chất, lại đăng hiện tinh thần. Khi không khởi tâm động niệm thì nó không hiện. Cho nên bạn không thể nói nó không có, nó không hiện. Khởi tâm động niệm nó hiện tiền, hiện tiền rồi không thể nói nó có. Cũng giống như hiện tại chúng ta xem truyền hình vậy, xem truyền hình sẽ khai ngộ. Nếu biết xem, không biết xem thì không được. Biết xem sẽ khai ngộ. Biết xem là gì? Màn hình là pháp tánh. Trong đó bao gồm tất cả sắc tướng là pháp tướng. Pháp tướng nương pháp tánh mà hiển hiện ra. Tánh tướng là một, tánh tướng không hai. Hoặc giả nói tánh là tánh, tướng là tướng. Bạn hiểu rõ chân tướng sự thật, nói thế nào cũng đúng. Bạn không hiểu rõ, nói thế nào cũng sai. Cho nên không nên chấp tướng. Không nên chấp tướng thì thấy tánh. Không nên đi tìm tánh, tìm tánh thì là sai. Bạn lại khởi lên phân biệt chấp trước. Bạn vĩnh viễn không tìm được. Bạn không tìm nó liền hiện tiền. Người xưa dạy chúng ta, chỉ cần trừ đi vọng tưởng, không nên cầu chân. Cầu chân lại là cái vọng. Vọng trừ đi rồi, không cầu chân, chân tự nhiên hiện tiền. Đạo lý này chính là như vậy. Tại vì sao xuất sanh vô tận? cái sự việc này phải tường tận, thì chúng ta không đến nỗi mê hoặc. Xuất sanh vô tận là một hiện tượng tự nhiên. Vì sao vậy? Phía trước nói qua, ý niệm vô tận, mỗi niệm thành hình, hình đều có thức. Không nên nói vô số chúng sanh, chính là nói chúng ta chính mình, cá nhân một người. Bạn ngay trong một đời này không biết khởi lên bao nhiêu ý niệm, không có hai ý niệm giống như nhau, nhất định không tìm được. Trong một giây đồng hồ có 1.280 triệu ý niệm. Đây là Bồ Tát Di Lặc nói với chúng ta. Chỉ ở ngay trong một giây có 1.280 triệu ý niệm, không có hai niệm giống nhau. Cho nên tướng của nó hiện ra, khởi lên tác dụng ngàn vạn sai khác. Nếu như bạn tùy thuận, pháp tướng đó là khổ não vô biên. Tùy thuận là bạn ở trong đó khởi tâm động niệm, phân biệt chấp trước, vậy thì khổ không nói ra lời. Vậy thì càng ngày càng phức tạp. Cho nên nhất định phải biết quay đầu. Quay đầu chính là không tùy thuận theo nó. Chúng ta tùy thuận pháp tánh. Pháp tánh vĩnh hằng bất biến. Pháp tánh thanh tịnh vô vi. Làm sao tùy thuận? Trong hiện tượng học, không chấp trước, không phân biệt, chính là tùy thuận pháp tánh. Có phân biệt chấp trước thì tùy thuận pháp tướng, thì tùy thuận huyễn tướng. Không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt, không chấp trước là tùy thuận tự tánh. Vậy thì tốt. Cái lý này nhất định phải biết. Tốt rồi, hôm nay thời gian đã hết, chúng ta chỉ học đến đây thôi. A Di Đà Phật. Cẩn dịch Vọng Tây Cư Sĩ, địa chỉ email vongtaycusi@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do nhóm Hoa Nghiêm thành tâm cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.